chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang và Như Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Mở đầu mời quý vị thưởng thức bài hát Giấc mơ có thật do ca sĩ Lệ Quyên trình bày.
Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu em, cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng, thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ. Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây. Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi. Anh biết chăng chìm đắm không sang lặng nhìn tiền đã sáng ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca, cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn tình em một mùa đông giá băng, lạnh buốt môi em nhẹ rung xuống hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mắt anh là đau thương dù còn vất vương, em sẽ tin giấc mơ có thật. Em chờ mặt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi. Anh biết chăng chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao mù tát, tiền đã sáng ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca, cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Làm bước cô đơn mình em một mùa đông
tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Mở đầu sẽ là những thông tin kinh tế thị trường nổi bật. Thưa quý vị, giá cà phê trong nước những ngày qua liên tiếp thiết lập những kỷ lục mới và tiến sát mốc 100.000 đồng một ký. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 98.600 đồng một ký. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 98.700 đồng một ký.
Quý 1 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng gần 600.000 tấn cà phê với kim ngạch khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng trên 3% về số lượng nhưng tăng trên 54% về kim ngạch xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cà phê đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và đã vượt qua cả thủy sản. Nguyên nhân bởi giá cà phê tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trung bình là 3.181 đô la một tấn.
Giá cà phê xuất khẩu tăng nhưng cà phê Việt Nam đã cạn dần, tồn kho không nhiều. Hiệp hội Cà phê Việt Nam Vicofa cho biết lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2023-2024 của Việt Nam ước tính giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,336 triệu tấn. Các thị trường xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam thời gian qua vẫn là EU, Nhật Bản, Mỹ, Nga, trong đó EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam.
Thưa quý vị, trên mạng xã hội những ngày gần đây, chủ đề về trà sữa hành lá đang tạo viral, được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Thực tế thì đây là món đồ uống do một vài thương hiệu trà sữa đưa ra nhân sự kiện ngày cá tháng 4, có cả ở Việt Nam và Trung Quốc. Phản ứng chung của cộng đồng mạng là vô cùng sửng sốt khi những ly trà sữa béo ngậy ngập hành lá cắt nhỏ, kèm theo các loại topping như là thạch phô mai, củ năng hay là trân châu, dần dần.
Đáng chú ý là món đồ uống có 102 này được một cửa hàng đồ uống ở thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 49.000 đồng một ly. Khi mua về, quán sẽ để riêng trà sữa, phần topping thạch phô mai, trân châu đến một phần hành lá sống. Hàng loạt food reviewer, tiktoker đã đăng tải clip review trà sữa hành lá, kích thích sự tò mò của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận của các clip review, cộng đồng mạng bình luận sôi nổi về nỗi sợ món ăn này như nhìn thôi đã ớn lạnh hoặc là đau bụng.
Tuy vậy, nhiều bạn trẻ vì hiếu kỳ và muốn thưởng thức sự kết hợp độc lạ này cho nên đã mua thử để uống. Phần đông nhận xét vị trà sữa rất khó uống vì độ hăng của hành. Với những ai ghét hành hoặc là không chịu được mùi hành lá thì đây chính là thức uống ác mộng. Ông Hoàng Tùng, chuyên gia trong lĩnh vực F&B, nhìn nhận trong kinh doanh F&B, một số đồ uống không phải chỉ bán mà có tính năng như là công cụ marketing để nhắc nhở, gợi nhớ khách hàng hay là tạo hiệu ứng lan truyền.
Trước đây chúng ta thấy có bánh pizza bún đậu mắm tôm, cà phê ớt hay là gần đây là trà sữa hành lá. Ông Tùng tin rằng người bán hàng làm ra không phải bán mà là tạo viral cho thương hiệu. Thực tế có món đồ uống là trend nhưng mà sản phẩm dựa trên nền tảng uống ngon, kết hợp lạ, kéo dài hạn như cà phê muối, trà mãng cầu thu hút nhiều khách hàng. Còn với trà sữa hành lá, sản phẩm chỉ tạo ra hiệu ứng lan truyền, thực tế số lượng người uống nếu có cũng sẽ rất ít, chủ yếu là muốn trải nghiệm.
Ông Tùng nhận định đây là cách truyền thông bởi nguyên lý của ngành F&B, không phải món nào tạo ra cũng để bán mà tạo ra để nhắc nhở khách hàng về thương hiệu của mình.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng dùng sông nước, với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Với việc triệu hồi động cơ một số máy bay, ngành hàng không Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu hụt đội máy bay khá trầm trọng.
Tính đến hết ngày 31 tháng 3 vừa qua thì đội bay của Việt Nam có 205 máy bay đang khai thác, 159 máy bay, 20 máy bay đang bảo dưỡng thiết bị định kỳ và 26 máy bay phải tháo động cơ để kiểm tra, sửa chữa theo yêu cầu của nhà sản xuất động cơ. Và từ nay đến cuối năm, toàn bộ 42 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam sẽ phải dừng hoạt động để khắc phục lỗi động cơ của nhà sản xuất.
Thời gian khắc phục động cơ bình thường mất khoảng 18 tháng, tuy nhiên số lượng máy bay trên thế giới bị lỗi động cơ rất lớn, khiến chuỗi cung ứng của nhà sản xuất bị đứt gãy. Cùng với đó, một số hãng hàng không phải tái cơ cấu nợ, khiến cho giá thuê máy bay trên thế giới bị đẩy vọt lên rất cao và khan hiếm máy bay rất khó thuê.
Dự báo phải đến hết năm 2026, thậm chí sang đầu năm 2027, động cơ bị lỗi của các hãng hàng không Việt Nam mới hoàn thành việc khắc phục và trở lại hoạt động bình thường. Các yếu tố trên sẽ tác động trực tiếp đến lực lượng vận tải, quy mô đội máy bay và tải cung ứng trên các đường bay nội địa quốc tế trong năm nay và năm tới. Việc thiếu máy bay có nguy cơ khiến vé máy bay trong dịp cao điểm hè sắp tới khan hiếm và đắt hơn. Ngành hàng không đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt máy bay trong thời gian này.
Ngày nay, với sự phát triển của mạng Internet, công nghệ thông tin, việc cập nhật tin tức đang ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, cả thế giới đều nằm trong bàn tay bạn. Chính vì thế, báo giấy truyền thống đang đứng trước những sức ép to lớn.
Tại Italy, doanh số bán báo giấy truyền thống đã sụt giảm trong những năm gần đây, khiến cho nhiều sạp báo phải đóng cửa. Cơ quan thống kê Italy ước tính 2/3 số sạp báo ở nước này đã đóng cửa trong 2 thập kỷ qua. Riêng trong 4 năm gần đây, 2.700 sạp báo đóng cửa và hiện chỉ còn khoảng 12.000 sạp vẫn còn hoạt động. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng này chính là sự sụt giảm doanh số bán báo, vốn chiếm phần lớn doanh thu của các sạp.
Để ngăn chặn làn sóng đóng cửa các sạp báo, chính phủ Italy đã đưa ra các ưu đãi trị giá lên tới 2.000 euro trong năm nay cho mỗi chủ sạp báo. Tuy nhiên, với các chủ sạp báo, ưu đãi đó chỉ mang lại hiệu quả xoa dịu trong ngắn hạn mà không có tác dụng gì để giải quyết xu hướng dài hạn.
lại nơi ấy luyến tiếc, còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau, còn lại nơi ấy dấu vết, còn lại nơi ấy giá rét, còn lại nơi ấy nơi phố quen ta gặp nhau.
Okio vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của chính anh, bài hát Nơi Ấy.
Thưa quý vị, thay vì phải bỏ việc để ra nước ngoài du học, nhiều người đã chọn giải pháp vừa làm vừa du học tại chỗ để tiết kiệm chi phí mà vẫn được nhận bằng quốc tế.
Báo cáo xu hướng chính tại Đông Nam Á năm nay mới nhất của Ackerman dẫn thống kê của UNESCO cho thấy Việt Nam có hơn 132.000 du học sinh năm học 2021-2022, nhiều nhất Đông Nam Á. Và theo sau là Malaysia và Indonesia, mỗi nước có hơn 56.000 du học sinh, còn Thái Lan chỉ có 32.000 người.
Trước đây, các nước được nhiều lựa chọn du học chủ yếu là Mỹ, Úc, Canada vì lợi thế tiếng Anh giúp sinh viên có nhiều cơ hội cạnh tranh việc làm. Tuy nhiên, khi sức mạnh kinh tế toàn cầu dần chuyển dịch về phương Đông, những điểm đến ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đang càng ngày thu hút học sinh Việt.
Theo thống kê của Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện thì Việt Nam đứng hàng đầu về số du học sinh tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Mỹ. Dữ liệu trên cho thấy Việt Nam đang là điểm nóng tuyển sinh đối với những tổ chức giáo dục trên toàn cầu.
Các báo cáo nghiên cứu của HSBC, Ngân hàng Thế giới nhận định sở dĩ du học sau đại học trở thành xu hướng mới là do chủ yếu đến từ tâm lý của phụ huynh cũng như sự phát triển chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, lý do chính vẫn là gia đình Việt luôn dành mối quan tâm hàng đầu đến giáo dục. Công bố mới nhất của Ngân hàng Thế giới năm 2023, Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất đã chuyển mình thành nền kinh tế có thu nhập trung bình chỉ sau một thế hệ, kéo theo sự mở rộng của tầng lớp trung lưu.
Thực tế, trên cùng với quyết định tăng học phí của nhiều trường đại học tại Việt Nam trong thời gian qua và sắp tới, khiến cho nhiều gia đình cân nhắc chọn các tổ chức giáo dục ở nước ngoài thay vì trong nước. Một nghiên cứu của tổ chức giáo dục Intu cũng đã chỉ ra, với 1.000 sinh viên Gen Z và 500 phụ huynh tại Việt Nam, ưu tiên hàng đầu của du học sinh Việt khi cân nhắc chọn đại học và sau đại học ở nước ngoài là cải thiện năng lực tiếng Anh và nâng cao triển vọng nghề nghiệp.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đi du học với chi phí đắt đỏ, bao gồm chi phí học và sinh hoạt phí tại nước sở tại. Chưa kể, còn rất nhiều người Việt Nam đang có công việc, có gia đình cũng muốn học lên cao, được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ quốc tế nhằm phục vụ việc thăng chức hoặc là chuyển đổi ngành nghề. Do đó, bài toán lựa chọn du học tại chỗ hay du học tại các nước sở tại đang được nhiều người tính toán.
Bà Mailita Aga William, CEO International của Upward, một nền tảng giáo dục đến từ Ấn Độ cho biết, nhận thấy có rất nhiều người vừa muốn học vừa đi làm. Do đó, Upward đẩy mạnh phát triển học online, nhưng vẫn nhận được đúng văn bằng đó ở nước ngoài với giá tiết kiệm đến gần 70%. Mặc dù mới gia nhập thị trường Việt Nam được gần 2 năm, nhưng đã có hơn 700 học viên đăng ký du học online, phần lớn là bằng cấp tiến sĩ.
Điều này khẳng định việc đầu tư vào giáo dục để nâng cao kiến thức, kỹ năng sau đại học và sau khi đi làm với bằng cấp quốc tế chính thống tại Việt Nam rất lớn. Bởi việc sắp xếp thời gian vừa đi làm vừa du học tại chỗ với thời gian hợp lý, linh động mà chi phí thấp luôn được nhiều người quan tâm. Ngoài ra, nếu học viên muốn du học tại nước sở tại sau một năm học online vẫn có thể được.
Không chỉ nền tảng giáo dục Upward cung cấp du học online sau đại học, nhiều trường đại học tại Việt Nam cũng nắm bắt xu hướng này, tổ chức nhiều ngành học có liên kết với các trường quốc tế để sinh viên có thể học tại Việt Nam lấy bằng quốc tế. Đây là hình thức du học tại chỗ theo diện liên kết quốc tế đang được các phụ huynh học sinh quan tâm nhất hiện nay.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thank you. nó vẫn trẻ con, vẫn hồn nhiên. Ngày đó ríu rít như chim gọi bay, con đường ngập tràn tà áo trắng, tiếng cười giòn tan trong ánh nắng. Nhớ sao những ngày trường xưa ấy. Ngày đó những tiếng về, những mùa thi. Ngày đó nhắc cho nhau những bài học. Có giận hờn buồn vui ai ơi, kỷ niệm đẹp như trang sách mới. Dắt tay chúng tôi cất bước vào đời. Thầy cô cho tôi bao ước mơ, từng trang vỡ thở nào học trò, dạy cho tôi thêm yêu quê hương và cuộc sống. Từng hành lang ghế đã vấn đầy, hàng phương xưa vẫn che bóng đầy, chỉ còn tôi lơ ngơ thẫn thờ với thời gian. Hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa.
Quý vị đang thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Trường Xưa Ơi, sáng tác của Hoài An do Nhã Thi trình bày.
Ngày đó vẫn trẻ con, vẫn hồn nhiên. Ngày đó ríu rít như chim gọi bay, con đường ngập tràn tà áo trắng, tiếng cười giòn tan trong ánh nắng. Nhớ sao những ngày trường xưa ơi. Ngày đó những tiếng về, những mùa thi. Ngày đó nhắc cho nhau những bài học. Có giận hờn buồn vui ai ơi, kỷ niệm đẹp như trang sách mới. Dắt tay chúng tôi cất bước vào đời. Thầy cô cho tôi bao ước mơ, từng trang vỡ thở nào học trò, dạy cho tôi thêm yêu quê hương và cuộc
lắng ghê đã vấn đầy, hàng phương xưa vẫn che bóng đầy, chỉ còn tôi lơ ngơ thẫn thờ với thời gian.
Trường xưa ơi, bao nhiêu nhớ thương, nhiều năm tháng với bao kỷ niệm. Bạn bè này mỗi đứa mỗi phương, tìm đâu nữa. Dù bao năm tôi vẫn nhớ về, bạn bè xa xôi hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa, được gặp nhau hỏi thăm mấy câu nhắc chuyện xưa.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.